Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Ti Trương hỏi, thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về mổ cườm mắt. Cườm mắt và đục thủy tinh thể có phải là cùng một chứng bệnh của mắt không? Nguyên nhân gây ra cườm mắt, cách phòng chống và chữa trị. Biến chứng sau khi mổ cườm mắt, khác nhau giữa cườm nước và cườm khô. Có người khi mổ cườm mắt, bác sĩ gắn thấu kính cận thị hay là viễn thị vào trong để rồi người đó không phải mang contact lens hay là kính ở bên ngoài nữa. Xin bác sĩ mô tả và giải thích. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về phẫu thuật mổ cườm khô. Thì trước hết nói về cái vấn đề thuật ngữ là danh từ y học. Thì theo cái gốc Hy Lạp hay là cái gốc Latin thì cái chữ cataract là cái tiếng Anh cho cái chữ của cái cườm hay là cườm khô. Cái chữ cataract nó có nghĩa là đổ xuống giống như là một cái thác nước. Thì cái thủy tinh thể ở trong mắt nó đổi qua cái màu trắng như là một cái màng màu trắng nó buông xuống và chặn ánh sáng vào mắt và người ta gọi đó là cái cataract. Khác với trường hợp mà cườm nước hay là glaucoma, thì trong cái chữ glaucoma thì nó gốc nó có nghĩa là cái màu xanh ve, cái màu xanh lá cây. Thì những cái người mà một số người họ bị mất thị giác, họ bị mù thì họ con mắt họ nhìn vô đục, nó đờ đẫn, nó mất cái thần sắc. Và hồi xưa thì người ta gọi là glaucoma, nhưng mà bây giờ cái chữ glaucoma dùng để chỉ những cái trường hợp mà mù mắt do cái áp suất ở trong con mắt lên quá cao và làm hư hại con mắt đó. Thì hồi xưa thì người ta chưa có phân biệt được cái cataract và glaucoma, và tiếng Việt chúng ta thì gọi là cườm một bên, thì bây giờ chúng ta gọi là cườm khô, và một số người thì gọi là cườm nước là cái glaucoma, cườm khô là cataract. Và như chúng ta đã nói, cái bệnh glaucoma do cái áp suất những cái chất dịch trong mắt nó quá cao. Và cả hai loại cườm này đều có thể cùng hiện diện một lượt trong mắt trong một số trường hợp. Ví dụ như cái cataract là cái thủy tinh thể nó đục lại, nó to quá, trong một số trường hợp thì nó có thể gây ra glaucoma. Cũng như là giải phẫu mà chữa glaucoma thì có thể gây cái biến chứng là làm cho cái người đó bị cataract, là làm cho cái thủy tinh thể nó đục đi. Và khi khám bệnh thì nếu mà có dịp thì cũng nên hỏi bác sĩ là ngoài vấn đề cườm khô hay là ví dụ như là cái cataract, mình có bị cái vấn đề bệnh là cườm nước hay không, và để cho nó rõ ràng cái thuật ngữ mà nếu mình hiểu bác sĩ, nhất là nếu mà dùng trong tiếng Anh, bác sĩ dùng tiếng Anh và cái người hỏi là người Việt Nam thì mình chưa chắc mình hiểu rõ chính xác là cái chuyện gì. Thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn, và trong cái bệnh cataract hay là cườm khô thì nó có một cái vết đục ở trong cái thủy tinh thể của mắt, và từ tiếng Anh gọi là cái lens. Và trong một cái máy chụp hình thì chúng ta nhìn vô phía trước, chúng ta thấy có một cái thấu kính bằng thủy tinh, đó là cái camera lens, để cho cái ánh sáng đi vào và phía sau. Và ánh sáng nó in hình lên phim hoặc là lên cái màng phim tiếp nhận ngày xưa. Thì mắt chúng ta cũng là tương tự như một cái máy chụp hình. Thì khi mà ánh sáng nó đi qua một cái bộ phận như là một cái thấu kính, thì đó là cái thủy tinh thể, và tiếng Anh thì cũng gọi là cái lens, như trong cái lens của máy chụp hình. Thì lúc mà cái cườm khô, cái cataract nó mới xuất hiện thì người bình thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy, nhưng mà từ từ theo cái thời gian thì cái vết đục nó càng ngày nó càng ảnh hưởng tới cái thủy tinh thể của mắt và làm cho cái người bệnh biết là mắt của mình mờ đi. Và cái hình thể sự vật có thể nó bị méo mó, và cái người bệnh thì họ cũng có thể hay xấu mắt, khó chịu lúc cái nhiều ánh sáng và dễ bị chóa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn. Nhất là ví dụ ban đêm mình lái xe, mình nhờ đèn xe phía trước. Thì cho đến hiện nay thì cataract không có chữa bằng thuốc uống được ở trên thực tế. Và cách chữa duy nhất là giải phẫu, và nghĩa là mình phải mổ bằng cách là người ta lấy một cái thủy tinh thể đã bị vận đục ra khỏi cái vỏ của nó. Nó nằm ở trong một cái vỏ, cái capsule. Và người ta thay thế đó vào một cái kính nhân tạo bằng plastic, là nói chính xác là bằng silicon hay là bằng acrylic. Và cái tên tiếng Anh chúng ta hay gặp, người ta viết tắt là IOL, nếu đọc theo Việt Nam là IOL, là gọi là intraocular lens, là một cái thấu kính nằm ở trong cái tròng con mắt. Và bác sĩ có thể chọn một cái IOL thích hợp để chữa cho cái bệnh cận thị của cái người đó, hay là viễn thị hay là loạn thị của người bệnh. Thì cái chỗ này là để trả lời cái câu hỏi của vị thính giả ở đây. Ví dụ như khi mình bị cận thị hay là mình bị loạn thị, mình đi chữa bằng cái phương pháp LASIK, thì bác sĩ sẽ biến đổi cái cái hình dạng của cái cornea, của cái giác mạc ở phía trước. Nhưng mà trong trường hợp nếu mình thay cái thấu kính ở trong thì bác sĩ sẽ chọn ra một cái thấu kính nào thích hợp cho mình và sau đó mình không có cần phải mang kính. Về câu hỏi, một số người hỏi thì lúc nào thì nên giải phẫu lấy cườm khô ra. Thì sau đây thì tôi chỉ xin sơ lược một số điểm căn cứ trên những thông tin của cái hội bác sĩ chuyên khoa mắt của Hoa Kỳ là American Academy of Ophthalmology. Thì thứ nhất là cái người bệnh bác sĩ họ định bệnh cataract cho bệnh nhân thì không có nghĩa là có cái bệnh đó là phải giải phẫu ngay. Thì lúc đầu thì bệnh nhẹ đo mắt và người ta mang cho mang kính để sửa lại một cái số rối loạn về khúc xạ, có nghĩa là khi cái ánh sáng nó đi vào nó không có đi đúng theo cái đường chuẩn, giống như là trường hợp cận thị, viễn thị, loạn thị, và nhờ cái kính đặc biệt làm bớt lóa đèn ban đêm thì có thể làm cho thị giác khả quan hơn và thấy rõ hơn. Đó là những cái người mới bắt đầu bệnh. Tuy nhiên với cái thời gian như chúng ta đã nói là cườm khô nó sẽ chín mùi hơn, từ tiếng Anh người ta gọi là mature, và cái cuộc sống hàng ngày có thể bị ảnh hưởng giới hạn, thì mặc dù nhiều bệnh nhân sợ mổ, cái phẫu thuật lấy cườm khô là cái phẫu thuật phổ biến nhất được thực hiện trên người già trong chương trình Medicare. Bên Mỹ cái chương trình Medicare, Medi là y tế, Care là săn sóc, là cái chương trình bảo hiểm cho cái người già thường thường là trên 65 tuổi ở tại Mỹ. Bây giờ nói là về cái phẩm chất của cuộc sống thì sẽ gia tăng sau khi mổ. Và cái người bệnh thì có thể đi ít bị té hơn là vì thấy rõ hơn, lái xe thì ít bị tai nạn lưu thông hơn, và cơ nguy chết về lâu dài thì cũng ít hơn. Vì khi mà người già thì một trong những cái cơ nguy làm cho họ chết hay là tử vong thì có thể là một cái phần là con mắt họ nhìn thấy không rõ. Và cái Academy of Ophthalmology của Mỹ khuyên bệnh nhân tự hỏi mình, khi tự xét mình bằng những cái đặt những cái câu hỏi sau đây. Thứ nhất là cái cườm khô nó có ảnh hưởng đến cái hoạt động hàng ngày hay là cái nghề nghiệp của mình hay không? Là ví dụ như bệnh nhân có thể thấy mờ hơn, chóa mắt hơn, lóa mắt màu vàng hơn, thì có thể mình thấy một thành hai trong cùng một mắt, có nghĩa là một cái vật mà mình thấy giống như hai cái hình chồng nhau. Nếu mà cái nghề nghiệp của họ bị trở ngại, ví dụ như đây là một bác sĩ chuyên khoa về da hay là một họa sĩ cần phải nhìn cái màu chính xác, hay là thợ sửa đồng hồ, tài xế cần cái phản ứng nhanh, hay là thợ sửa đồng hồ người ta nhìn những cái nhỏ, chi tiết nhỏ trong cái nghề nghiệp của người ta, hay là những cái người họ thích chụp hình, họ muốn cái hình phải là trung thực về màu sắc, hay là những cái người nấu ăn may vá chẳng hạn, thì họ có thể cần cái nhìn thấy rõ hơn là những cái người trung bình. Cái cườm khô nó có ảnh hưởng đến cái việc lái xe ban đêm một cách an toàn hay không, là ví dụ như ánh đèn xe ngược chiều làm lóa mắt, hay là lấy bằng lái xe có bị trở ngại vì thị giác kém hay không. Và một điểm kế tiếp là những cái người sinh hoạt ngoài trời nhiều, như là những cái người đánh golf, nhất là đánh chuyên nghiệp, trượt tuyết, bơi lội, cườm có ảnh hưởng gì không, và nên để ý nếu mà mắt mờ một bên thì có thể là họ không có ước tính được cái độ xa gần chính xác như là cái người dùng hai mắt nhìn 3D, nhìn cái ba chiều tri-dimensional phối hợp với nhau. Và có những cái biện pháp dạng gì có thể giúp cái người bệnh nhân thoải mái vừa đủ mà hay không, là ví dụ như dùng màu sắc sáng hơn, tươi hơn, là ví dụ chúng ta cứ hay lạc mấy cái chìa khóa nó màu đen, nó nằm ở trên cái quầy bếp màu đen, thì chúng ta có thể dùng một cái điện thoại màu đỏ hay là chìa khóa màu đỏ để mà trên một cái bếp màu trắng để chúng ta dễ tìm hơn. Hay là thắp đèn sáng hơn, ví dụ như cái đường vào phòng tắm, hay là những cái đèn nó tự động khi lúc đi qua. Và chúng ta cũng có thể ban đêm hay là ban ngày dùng những cái kính mà có ánh sáng phân cực là polarized, ban ngày ánh sáng phân cực polarized đi ra nắng, polarized sunglasses, hay là mang nón vụ vành rồng lúc ra ngoài nắng, thì dùng kính lúp để đọc sách nếu mà chúng ta thấy không rõ. Thì những cái biện pháp đó tuy là không có phải là tối hảo nhưng mà nó cũng giúp đỡ nếu mà chưa thấy kiểu muốn mổ. Thì cũng theo cái hội bác sĩ về mắt của Hoa Kỳ là nếu mà cườm không có làm xáo trộn cuộc sống của bạn thì có lẽ còn đợi thêm được, và lúc nào nó thật sự bắt đầu làm phiền bạn thì lúc đó đi giải phẫu. Và đối với những ai cảm thấy cườm làm cái sự vật nhìn thấy nhòa và nó kém tươi thì cái thủ thuật lấy cườm có thể là cái giúp ích đáng kể trong cái phẩm chất cuộc sống của họ. Thì nói một cách khác thì người ta chỉ dùng cái phẫu thuật cườm khô trong cái mục đích cải thiện, làm cái khả năng nhìn tốt hơn, rõ hơn mà thôi. Thì trừ mà trường hợp phần sau mắt có cái bệnh cần khám và theo dõi, chữa trị ví dụ như cái phía sau cái con mắt thì nó có cái phần gọi là vọng mô hay là vọng mạc. Thì nếu mà cái cườm ở trước nó đục thì người ta không có nhìn thấy được phía sau, người ta không có theo dõi được bình của cái vọng mô ở phía sau đó, thì lấy cái cườm ra nó là cũng một cái chỉ định, một cái lý do để mà phải giải phẫu. Và thêm một điểm nữa cũng cần cân nhắc là một số trường hợp nếu mà chúng ta chờ lâu quá mới giải phẫu thì bác sĩ họ có thể nói cho chúng ta biết rằng là cái thủy tinh thể nó có thể đặc quá, là dense, từ tiếng Anh ta sẽ dense là hard, là cứng quá, cái nuclei, cái nhân của nó. Và nó cứng và nâu và có thể gây trở lại cho bác sĩ, trở ngại cho bác sĩ lúc giải phẫu nếu mà lấy cái thủy tinh thể ra. Và hiện nay thì cái kỹ thuật là thường thường bác sĩ họ dùng cái kỹ thuật gọi là phacoemulsification, có nghĩa là emulsification có nghĩa là họ nhũ tương hóa, làm cho cái đó nó tan ra như là một cái bột sữa của cái thủy tinh thể, phaco có nghĩa là thủy tinh thể. Và bác sĩ thực hiện cái chuyện đó bằng cách dùng một cái dụng cụ siêu âm, nó phá vỡ cái thủy tinh thể thành những từng mảnh nhỏ và hút ra ngoài trước khi mà để cái thấu kính nhân tạo vào trong vỏ của cái thủy tinh thể đó. Nói tóm lại thì giải phẫu lúc nào phần lớn do bệnh nhân cảm thấy mình có muốn và có cần thị giác tốt hơn hiện nay hay không, và mình có khả năng tài chánh để đài thọ những cái gì mình muốn hay không. Là ví dụ như những cái thấu kính nhân tạo thì nó có nhiều loại khác nhau, có khả năng khác nhau và giá tiền cũng khác nhau. Và còn nếu mà bệnh nhân ví dụ họ có Medicare ở bên Mỹ này mà họ muốn có một cái thủy tinh thể nhân tạo nó tốt hơn cái mà chính phủ y tế của chính phủ trả, thì họ mình có thể phải chi tiền nhiều hơn, và bác sĩ có đồng ý với cái sự lựa chọn của mình hay không. Bây giờ câu hỏi về những cái biến chứng có thể xảy ra lúc mà giải phẫu, thì cái chuyện này bác sĩ giải phẫu ở bên Mỹ thì họ sẽ giải thích trước cho bệnh nhân trước khi thực hiện cái thủ thuật đó. Nhưng mà chúng ta cũng nên bằng những cái điểm sau đây với tính cách hoàn toàn thông tin mà thôi. Thứ nhất là cái vết sau khi mà giải phẫu cho bệnh bị cườm khô thì nó có một cái vết đục, nó phía mặt sau của cái vỏ nó bọc thủy tinh thể. Và đây là một trong những cái biến chứng thường xảy ra nhất, là lúc bác sĩ lấy cái thủy tinh thể đã hư ra khỏi cái vỏ bọc mà chúng ta đã nói là làm bằng cái nhũ tương hóa cái thủy tinh thể đó. Thì trong 20% những cái trường hợp, chừng 20% một số tế bào biểu bì của cái thủy tinh thể đó nó còn sót lại và nó mọc lên trên cái mặt sau của cái vỏ của cái capsule mà nó bọc lại cái đó, giống như là cái gối nó nằm trong cái bao gối mà chúng ta lấy cái gối ra, nhưng mà một số cái tế bào của cái gối nó còn dính vô trong cái bao đó, và cái bao này thì bình thường là nó trong suốt. Và vì những cái tế bào nó còn dính lại, nó làm cái vỏ đó nó vẫn đục, và cái bệnh nhân sau khi mổ một thời gian thì cảm thấy mờ. Với thời gian cũng có thể là lúc mới hồi phục qua cái cơn giải phẫu, hoặc là có thể là lúc đầu thì thấy rõ nhưng mà vài tháng sau đó thì bệnh nhân thấy có vẻ mờ đi. Và chữa cái biến chứng này thì có cái thủ thuật gọi là capsulotomy. Capsulo là cái vỏ, tomy là cắt ra. Thì người ta chữa trị cũng khá giản dị, là thực hiện một ngoài chẩn thôi, không cần nằm trong nhà thương, và chừng có vài phút thì xong. Và cái người bác sĩ chuyên khoa mắt họ dùng một cái tia laser, họ rọi vào cái mắt bệnh nhân. Và cái tia laser đó được nhắm vào trong một cái vùng của cái vỏ mà chúng ta nói nó bị đục đó, trong cái capsule nó bị đục đó. Và cái năng lượng của cái tia laser đó nó phá hủy những cái tế bào biểu bì và trong làm cho đục cái vỏ đó. Và cái người bệnh nhân họ thấy rõ ràng trở lại. Và cái tên chuyên môn thường thường người ta gọi là YAG, là Y dài A với G đó. YAG laser capsulotomy. Sau đó thì bác sĩ có thể cho thuốc nhỏ mắt để có tác dụng giảm viêm, là cho nó đừng nó sưng, đừng có đỏ lên và đừng có đau. Và bệnh nhân có thể thấy rõ lại nội trong ngày và sinh hoạt như bình thường. Thì tuy nhiên bệnh nhân cũng có thể là sau đó thấy giống như là có nhiều con ruồi nó bay trước mắt. Và những cái con ruồi này từ tiếng Anh người ta gọi là floaters, float là nổi lên ở phía trước mắt này. Thì nó sẽ hết sau vài tuần, và cũng như là phẫu thuật lấy cataract thì capsulotomy là một cái thủ thuật rất an toàn. Tuy nhiên và về cái biến chứng của cái này thì nó cũng có cái biến chứng nữa, là ví dụ như trong một số trường hợp, chỉ có 1% trường hợp thôi, thì cái cơ nguy bị tróc vọng mạc có nghĩa là cái vòng mô hay là cái vòng mạc ở phía sau con mắt nó không có bám dính vào phía sau mà nó tróc ra. Và cái cơ nguy này nó tăng lên thêm 1% nữa sau khi làm capsulotomy. Có nghĩa là một cataract thì cái risk của tróc vòng mạc là 1%. Và khi mà chúng ta làm capsulotomy, chúng ta đốt bằng laser cái phần mà còn sót lại nữa thì có thể cái risk sẽ tăng thêm 1% nữa. Bây giờ nói về một cái biến chứng khác là trong một số trường hợp cái thấu kính nhân tạo mà bác sĩ nhét vô trong, ở trong cái tròng con mắt rồi đó, nó bị lệch chỗ. Và có thể khi mà đặt vô nó không có nằm đúng vị trí mà đáng lẽ nó phải ở trong đó. Thì lý do có thể là cái vỏ nó chứa thủy tinh thể vì nó là rất mỏng. Cái bề dày nó chỉ bằng một cái hồng cầu mà thôi, một cái red cell ở trong máu của chúng ta. Và cái capsule đó nó có thể nó bị rách sau khi mà lấy cái thủy tinh thể bị cataract ra. Và hoặc là những cái sợi giữ cái vỏ capsule đó nó bị đứt. Và thêm một lý do, một số trường hợp mà làm nó bị lệch là cái phần thủy tinh thể nhân tạo mà nhét vào con mắt đó thì nó có những cái nhánh ra như là những cái chân của một cái con nhện, thì một hay là nhiều cái chân nó có thể nó bị gãy và nó không có neo đúng cách ở vào trong cái capsule của cái người bệnh. Và nếu mà cái thủy tinh thể nhân tạo này nó bị lệch ra thì bác sĩ cần biết sớm, chúng ta cũng nên đi khám sớm để bác sĩ biết nếu mà nó bị lệch và bác sĩ may lại giữ cho nó đúng chỗ hay là thay bằng một cái khác. Vì nếu mà chúng ta để sau 3 tháng thì sẽ khó lấy cái này ra, là vì nó nơi mổ nó thành thèo, nó dính chặt lại. Và thiệt sự thì cái này nó cũng hiếm thôi, vì người ta nghiên cứu trên 17.000 trường hợp ở Mayo Clinic, là một cái nơi mà giải phẫu nổi tiếng ở Mỹ, thì người ta cho thấy tỷ lệ trong vòng 10 năm sau thì cái tỷ lệ là 1/1.000 cái nó bị lệch chỗ. Và trong 20 năm thì có 1.000 cái thì có 7 cái liệt chỗ, và sau 25 năm thì có 17 cái nếu bị liệt chỗ trong tổng số là 1.000 cái. Chúng ta đã nói về cái biến chứng là tróc vòng mạc hay là vòng mô trong 1% những cái số trường hợp mổ cataract. Và một số trường hợp nữa thì bệnh nhân có thể vẫn bị mờ mắt sau khi đã giải quyết vì những cái bệnh khác nhau ở vòng mạc, như là thoái hóa điểm vàng hay là vòng mạc thoái hóa macular degeneration ở người già. Cái điểm vàng là cái điểm quan trọng cho cái vấn đề mình, cái trung tâm của cái thị trường của mình để nhìn màu sắc, thì đó gọi là cái điểm già, điểm vàng. Và cái bệnh vòng mạc do tiểu đường này kia thì bệnh nhân có dù là thay cái cataract thủy tinh thể bị đục, họ vẫn nhìn mà không có được rõ. Bây giờ nói làm thế nào mà để ngừa được cái vấn đề đục thủy tinh thể, thì cái vấn đề ngừa này nó chỉ là cũng tương đối thôi, và tôi xin lược dịch theo những cái lời khuyên của một cái website, họ là Vision Source. Thì những cái nghiên cứu người ta không có cái kết luận dứt khoát về cái phòng ngừa đục tinh thể như thế nào, mặc dù nhiều là bác sĩ đồng ý là có những cái điều có thể giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và duy trì sức khỏe toàn diện cho mắt. Là chẳng hạn như là khi mà đi khám bác sĩ mắt, nên đi khám bác sĩ mắt thường xuyên, thì cái chuyện đó cũng dễ hiểu. Để bác sĩ phát hiện những cái dấu hiệu mà không bất bình thường. Vấn đề thứ hai quan trọng hơn là cái vấn đề là chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng tốt, thì có một số chất mà chống oxy hóa, là gọi là antioxidant. Một số vitamin và một số khoáng chất có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh đục thủy tinh thể. Và một cái nghiên cứu năm 2008 ở trên 35.000 phụ nữ phát hiện rằng là trong những cái người tiêu thụ nhiều hai cái chất gọi là lutein và zeaxanthin, thì những cái người mà xài cái chất này nhiều thì họ có nguy cơ bị cái đục tinh thể thấp hơn người khác chừng 18% so với những cái người mà tiêu thụ ít cái chất lutein và zeaxanthin này. Thì cái chất này là những cái chất mà chống oxy hóa được tìm thấy trong rau lá vàng hoặc là xanh đậm, ăn những cái rau hay là những cái salad mà nó có cái màu xanh đậm. Và một cái nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2005 thì cho thấy là cái chất axit béo omega 3, là chúng ta hay nói là fish oil đó, là axit béo omega 3 có thể là giúp bảo vệ đôi mắt, tránh sự phát triển của thủy tinh thể. Và căn cứ trên dữ liệu về 71.000 phụ nữ thì tác giả còn nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có lượng omega 3 cao hơn được tìm thấy trong cá nhiều, ví dụ như là cá hồi hay là cá mòi, cũng như trong hạt lan, thì có nguy cơ bị đục tinh thể nó ít hơn. Và ăn thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như là beta-carotene, selenium và vitamin C và E thì có thể giúp ngăn ngừa được phát triển đục thủy tinh thể. Nếu mà chúng ta không có ăn được những cái chất tươi, xanh, rau xanh hay là những cái loại cá như là cá hồi, cá salmon, cá sardine này thì chúng ta có thể uống những cái viên thuốc người ta có chứa những cái chất này, lutein, zeaxanthin và những beta-carotene và cái chất omega 3. Những cái điểm quan trọng khác là bỏ hút thuốc lá, hoặc là tốt hơn là đừng có bao giờ hút hết. Thì các tất cả chúng ta đều biết rằng thuốc lá gây nguy hiểm cho sức khỏe, cho người hút và cho người xung quanh. Đó. Cắt giảm những cái loại có nước thức uống mà có rượu, có cồn ở trong. Và bảo vệ đôi mắt lúc ra nắng, thì ví dụ đi ra ngoài thì phải đội cái nón lên, nón mà có rộng vành hay là và mang kính mát có khả năng bảo vệ chặn lại tia cực tím khi ra ngoài nắng lâu. Và nếu mà cái người bị tiểu đường thì phải ráng đi bảo vệ cái sức khỏe mình bằng cách giữ cái mức tiểu đường trong cái mức tối hảo mà bác sĩ có thể giữ được. Và thêm một điểm nữa là một số thuốc như là thuốc corticoid là chống giảm viêm, dù là lâu hay là chỉ thời gian ngắn thì cũng có thể làm cho cái con mắt này mình nó bị cataract, có bị đục. Một số trường hợp như những cái người ta bị dị ứng bụi, người ta phải xịt cái thuốc đó vào trong mũi mà có chất corticoid ở trong. Hay là những cái người xuyển xài những cái thuốc hít nó có corticoid thì có một số nghiên cứu thì nghĩ rằng là có thể làm dễ bị cataract hơn, nhưng mà cũng số nghiên cứu thì nói là tương đối an toàn. Và tôi xin nhắc lại là bệnh nhân cần bàn với bác sĩ chuyên khoa của mình cũng như những bác sĩ gia đình để tìm hiểu những cái lựa chọn khác nhau, và những cái điều nói ở trên không có mục đích hay là thay thế ý kiến của bác sĩ chuyên khoa của mọi người. Và tôi xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.